thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ Bảy, ngày 1 tháng 10 có những nội dung chính sau.
Nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế Người Cao Tuổi mùng 1 tháng 10, lãnh đạo tỉnh đã đến tặng hoa và chúc mừng Hội Người Cao Tuổi.
Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức hội nghị lần thứ 15 khóa 17 để tập trung cho ý kiến và dự thảo báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ thành phố trong 9 tháng và phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2016.
Cụ thể hóa việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hoàng Văn Thụ đã triển khai mô hình nuôi lợn nhựa tiết kiệm tại các chi hội phụ nữ cơ sở. Sau 3 năm thực hiện, mô hình nuôi lợn nhựa tiết kiệm đã đem lại nhiều kết quả đáng ghi nhận. Chuyên mục học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 30 tháng 9, Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức hội nghị lần thứ 15 khóa 17, nhiệm kỳ 2015-2020. Cùng dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên. Tại hội nghị, Ban Thường vụ Thành ủy tập trung cho ý kiến vào dự thảo báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ thành phố trong 9 tháng và phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2016. Trong 9 tháng qua, thành phố đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội theo kế hoạch đề ra. Giá trị sản xuất công nghiệp địa phương trên địa bàn 9 tháng năm 2016 ước đạt trên 5.100 tỷ đồng, bằng 82,34% kế hoạch. Thu ngân sách 9 tháng ước đạt 946,6 tỷ đồng, bằng 115% kế hoạch. Sản lượng lương thực có hạt vụ đông xuân năm 2016 đạt gần 15.000 tấn, bằng 55%, dự ước cả năm đạt trên 29.000 tấn. Giải quyết việc làm mới cho gần 3.300 lao động, bằng 82% kế hoạch. An ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội cơ bản được đảm bảo, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân năm 2016. Lãnh đạo hoàn thành các nhiệm vụ về công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị. 9 tháng đầu năm, toàn đảng bộ đã kết nạp được 257 đảng viên mới, bằng sấp xỉ 68%. Đặc biệt trong lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội, thành phố đã tập trung thực hiện các dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn, tiếp tục triển khai công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư và thi công các hạng mục đầu tư giai đoạn 1 và khởi công các hạng mục đầu tư giai đoạn 2, dự án chương trình đô thị miền núi phía Bắc, thành phố Thái Nguyên, khởi công dự án nghĩa trang An Lạc Viên Indico Thái Nguyên tại xã Thịnh Đức, thành lập ban quản lý dự án xây dựng cấp bách hệ thống chống lũ lụt sông Cầu, kết hợp hoàn thiện hạ tầng đô thị hai bên bờ sông Cầu. Ngoài việc cho ý kiến vào kết quả đã đạt được trong 9 tháng qua của toàn đảng bộ, hội nghị cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại thiếu sót cần khắc phục để thành phố tiếp tục thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kế hoạch đã đề ra của năm 2016. Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy chỉ đạo, từ nay đến hết năm, cấp ủy ban ngành đơn vị của thành phố tập trung xây dựng kế hoạch học tập, quán triệt triển khai nghị quyết đại hội đảng các cấp, tập trung bám sát mục tiêu, xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của thành phố trong 3 tháng còn lại của năm 2016, trong đó chú trọng đẩy nhanh tiến độ thực hiện một số công trình dự án lớn trên địa bàn.
Nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế Người Cao Tuổi mùng 1 tháng 10, sáng 30 tháng 9, thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, đồng chí Trịnh Việt Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo các ban ngành đoàn thể, các tổ chức đơn vị đã đến tặng hoa và chúc mừng Hội Người Cao Tuổi. Tại đây, lãnh đạo ban đại diện Hội Người Cao Tuổi tỉnh đã báo cáo khái quát với đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về tình hình hoạt động của các cấp hội người cao tuổi trong thời gian qua. Theo đó, Hội Người Cao Tuổi tỉnh hiện có trên 134.000 hội viên, trong đó có nhiều người đang tham gia công tác đảng, chính quyền đoàn thể tại địa phương. Người cao tuổi luôn là lực lượng tiên phong tích cực tham gia phong trào Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới, phòng chống tội phạm và giữ gìn trật tự an ninh, khuyên gian con cháu không vi phạm pháp luật, không mắc các tệ nạn xã hội, xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh. Đồng chí Trịnh Việt Hùng đã trân trọng gửi tới Ban chấp hành Hội Người Cao Tuổi của tỉnh và thông qua tổ chức hội gửi lời thăm hỏi, lời chúc sức khỏe đến toàn thể hội viên. Đồng chí cũng bày tỏ niềm tự hào về những người cao tuổi của tỉnh đối với sự nghiệp dưỡng dục các thế hệ nối tiếp, nêu gương sáng cho con cháu học tập noi theo. Đồng thời mong muốn hội viên người cao tuổi luôn quan tâm rèn luyện để có sức khỏe dồi dào, tinh thần thư thái, tích cực tham gia phong trào tuổi cao chí càng cao, nêu gương sáng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Sáng 30 tháng 9, Hội Chữ thập đỏ thành phố Thái Nguyên đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 11, nhiệm kỳ 2016-2021. Tới dự và chỉ đạo đại hội có các đồng chí Lê Ngọc Duệ, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Quản Chí Công, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Thái Nguyên. Hội Chữ thập đỏ thành phố Thái Nguyên hiện có 15.600 hội viên sinh hoạt ở 530 chi hội và 27 hội cơ sở. Trong 5 năm qua, hội đã triển khai thực hiện hiệu quả và có chiều sâu các phong trào thi đua yêu nước của các cấp hội đề ra. Hội đã giúp đỡ hàng nghìn gia đình, chính sách, trẻ em mồ côi và các đối tượng khó khăn trên địa bàn thông qua nhiều phong trào cụ thể như Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam, vận động xây nhà, công trình chữ thập đỏ, cuộc vận động mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo, vân vân. Kết quả cụ thể, trong 5 năm, các cấp hội cơ sở đã vận động được 2,2 tỷ đồng cho quỹ nhân đạo. Từ nguồn quỹ này đã giúp được nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống, vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ xây dựng mới và sửa chữa trên 200 căn nhà nhân đạo, tạo điều kiện cho 42 hộ có hoàn cảnh khó khăn vay vốn ưu đãi với tổng trị giá trên 210 triệu đồng. Vận động hàng nghìn người dân tham gia hiến máu tình nguyện, vân vân. Phát biểu tại đại hội, ông Lê Ngọc Duệ, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh ghi nhận những thành tích đã đạt được của Hội Chữ thập đỏ thành phố Thái Nguyên trong những năm qua, đồng thời nhấn mạnh:
với kết quả trên 41.000 lượt người được trợ giúp, cứu trợ trị giá trên 10,5 tỷ đồng, công tác hội và phong trào chữ đỏ thành phố Thái Nguyên nhiệm kỳ qua đã khẳng định vai trò, vị thế của Hội Chữ thập đỏ trong xã hội, uy tín và niềm tin của Đảng, chính quyền và nhân dân với Hội Chữ thập đỏ ngày càng cao.
Để thực hiện tốt hơn nữa công tác hội trong thời gian tới, đồng chí Quản Chí Công, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Thái Nguyên yêu cầu:
để thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Đại hội Chữ thập đỏ thành phố Thái Nguyên lần thứ 11, nhiệm kỳ 2016-2021 tại đại hội này, tôi hoàn toàn nhất trí với phương hướng mà toàn chủ tịch đã trình bày, xin được nhấn mạnh thêm một số các nội dung. Một là hội tiếp tục tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp triển khai thực hiện tốt chỉ thị số 43 ngày 8/6/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa 10 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, tăng cường vận động cán bộ hội viên tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, tiếp tục thực hiện sâu rộng có hiệu quả các phong trào Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam, cuộc vận động mỗi tổ chức cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo, vân vân. Hai, đẩy mạnh công tác tuyên truyền các giá trị nhân đạo và hoạt động của Hội Chữ thập đỏ, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, sự sẻ chia, cảm thông sâu sắc của người dân và của các tổ chức về hoạt động nhân đạo, củng cố và phát triển mạnh mẽ tổ chức hội, nhất là cơ sở, đủ sức để đóng góp vai trò đầu mối để vận động, tiếp nhận và quản lý sử dụng sự đóng góp của nhân dân và của các tổ chức cho hoạt động nhân đạo hiệu quả và thiết thực. Ba, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động hướng về cơ sở, gắn bó với nhân dân, chú trọng nâng cao chất lượng năng lực cán bộ hội ở các cấp, đẩy mạnh phát triển hội viên, lực lượng tình nguyện viên, cộng tác viên chữ thập đỏ, góp phần xây dựng lực lượng nòng cốt trong cộng đồng, tiếp tục nhân rộng các mô hình, các điển hình tiên tiến trong hoạt động nhân đạo chữ thập đỏ.
Trên tinh thần làm việc khẩn trương và dân chủ, Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Hội Chữ thập đỏ thành phố Thái Nguyên lần thứ 11, nhiệm kỳ 2016-2021, gồm 27 đồng chí và bầu đại biểu đi dự đại hội cấp trên.
Phát huy tinh thần và trách nhiệm xã hội, trong 5 năm trở lại đây, hội và các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn phường Quang Trung đã tiên phong trong việc đóng góp tinh thần, vật chất cho các hoạt động của phường, thành phố và tỉnh. Tiêu biểu có thể kể đến như nhân kỷ niệm 20 năm thành lập phường, hội đã vận động hội viên ủng hộ 300 triệu đồng. Ngoài ra, các chương trình xóa đói giảm nghèo, xóa nhà rột nát, tặng quà các gia đình chính sách, người cao tuổi, học sinh nghèo vượt khó, ủng hộ đồng bào bị thiên tai bão lụt cũng được hội doanh nghiệp phường tham gia tích cực với tổng số tiền ủng hộ 350 triệu đồng. Trong đó, một số hội viên doanh nghiệp ủng hộ lớn như doanh nghiệp tư nhân Xuân Bắc ủng hộ chiến sĩ, kiểm ngư và ngư dân làm nhiệm vụ bảo vệ Biển Đông 5 triệu đồng. Công ty khách sạn du lịch Dạ Hương ủng hộ quỹ vì người nghèo, quỹ đền ơn đáp nghĩa trong 5 năm là 53 triệu đồng. Bên cạnh đó, tại các tổ dân phố, các doanh nghiệp đã tham gia đóng góp ủng hộ khu dân cư, xây dựng cơ sở hạ tầng, làm đường dân sinh liên tổ, xây dựng tu sửa nhà văn hóa, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Như công ty khách sạn du lịch Dạ Hương đã ủng hộ làm đường bê tông tổ 6 phường Quang Trung, đường điện chiếu sáng và xây dựng nhà văn hóa tổ 39 với số tiền 12 triệu đồng. Trong thời gian tới, cùng với việc đoàn kết giúp đỡ nhau đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, Hội Doanh nghiệp phường sẽ tiếp tục vận động hội viên doanh nghiệp tích cực tham gia các chương trình xã hội hóa do tỉnh, thành phố, phường phát động, phối hợp làm tốt công tác từ thiện nhân đạo giúp đỡ các đối tượng khó khăn trên địa bàn.
Ban chấp hành Hiệp hội Du lịch tỉnh vừa tổ chức giao ban công tác quý 3 nhằm đánh giá kết quả hoạt động của Hiệp hội trong quý 2 2016. Hiệp hội Du lịch Thái Nguyên hiện có trên 90 thành viên. Trong thời gian qua, Hiệp hội đã tích cực tham gia liên kết du lịch với nhiều tỉnh lân cận và xây dựng các tour tuyến du lịch đáp ứng nhu cầu của khách tham quan. Cơ sở vật chất phục vụ cho dịch vụ lưu trú ngày càng được nâng cấp hiện đại, đáp ứng nhu cầu tham quan, nghỉ dưỡng của du khách. Bên cạnh việc xúc tiến đầu tư cho các hoạt động du lịch, các thành viên trong Hiệp hội còn chú trọng đến việc giới thiệu, quảng bá hình ảnh của doanh nghiệp tới nhiều tỉnh thành trên khắp cả nước, đặc biệt là đối với những tỉnh thành có liên doanh, liên kết về du lịch với tỉnh Thái Nguyên. Ngoài ra, các thành viên trong Hiệp hội còn hưởng ứng tham gia nhiều hoạt động nhân đạo từ thiện. Từ đầu năm đến nay, Hiệp hội đã hỗ trợ trên 130 suất quà, 200 kg gạo và 50 chăn ấm với tổng giá trị trên 50 triệu đồng cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Trong thời gian tới, các thành viên của Hiệp hội Du lịch tỉnh sẽ tiếp tục nâng cao tinh thần đoàn kết, hợp tác cùng phát triển để ngày một nâng cao vị thế của du lịch tỉnh nhà.
Sáng 29 tháng 9, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố tổ chức sinh hoạt và chi trả phụ cấp trách nhiệm cho quân nhân dự bị quý 3 năm 2016. Tại buổi sinh hoạt, các đại biểu có mặt đã được nghe thông báo về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh thời gian qua, kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác quốc phòng quân sự địa phương quý 3, phương hướng nhiệm vụ công tác quốc phòng quân sự địa phương quý 4 năm 2016 của thành phố Thái Nguyên. Theo đó, trong quý 3 năm 2016, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố đã tổ chức phúc tra và thực hành động viên gần 600 quân nhân dự bị, đảm bảo 100% chỉ tiêu được giao. Tổ chức sắp xếp biên chế đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh bổ nhiệm 26 đồng chí trung đội phó, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố bổ nhiệm 225 đồng chí tiểu đội trưởng cho các đơn vị dự bị động viên. Công tác chính sách và hậu phương quân đội tiếp tục được đẩy mạnh thực hiện. Nhân dịp này, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố đã chi trả phụ cấp trách nhiệm đảm bảo đúng đối tượng và chế độ theo quy định của nhà nước cho hơn 660 quân nhân dự bị, trong đó có 380 sĩ quan dự bị và trao quyết định thăng quân hàm từ binh nhất lên hạ sĩ cho 195 đồng chí.
Hưởng ứng các hoạt động kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và 15 năm ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy, ngày 4 tháng 10 năm 2001, ngày 4 tháng 10 năm 2016, Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực. Ngay từ đầu tháng 9, Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền về công tác phòng cháy chữa cháy đến với đông đảo người dân, tổ chức kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy tại hàng chục cơ sở sản xuất kinh doanh trọng điểm, nhất là các cơ sở trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã yêu cầu các cơ sở chấn chỉnh, khắc phục dứt điểm những thiếu sót đã được kiến nghị qua các lần kiểm tra trước, đặc biệt là cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao như chợ, trung tâm thương mại, cơ sở sản xuất, kho tàng, nhà cao tầng, khu dân cư tập trung, cơ sở kinh doanh, dịch vụ tập trung đông người, khu công nghiệp, v.v. Thường xuyên rà soát, củng cố, tập huấn nghiệp vụ cho lực lượng phòng cháy chữa cháy tại chỗ. Tổ chức diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ có sự phối hợp của nhiều lực lượng tham gia. Bên cạnh đó, thực hiện sự chỉ đạo của tỉnh, thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo các cấp, các ngành, phường xã, đơn vị và doanh nghiệp trên địa bàn tổ chức treo băng rôn khẩu hiệu pano áp phích hưởng ứng ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy ở nơi công cộng, trụ sở làm việc, thực hiện tốt công tác tự kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy, tăng cường công tác hướng dẫn kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy, kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm về phòng cháy chữa cháy, phấn đấu không để xảy ra cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, vân vân.
Thời gian qua, trong những ngày đầu của năm học mới 2016-2017, tình trạng học sinh vi phạm luật giao thông đường bộ như đi dàn hàng 2, hàng 3 không đội mũ bảo hiểm khá phổ biến. Vậy để làm sao giúp các em nhận thức và chấp hành nghiêm các quy định của luật giao thông đường bộ thì việc tổ chức một chuyên đề tìm hiểu về luật giao thông đường bộ của trường Trung học cơ sở Nguyễn Du cũng là một trong những cách tuyên truyền hiệu quả.
Đó là những âm thanh cổ vũ hết sức sôi nổi của các đội và các cổ động viên mà chúng tôi đã ghi lại được tại buổi chuyên đề tìm hiểu luật an toàn giao thông do trường Trung học cơ sở Nguyễn Du, thành phố Thái Nguyên tổ chức chiều 29 tháng 9 với sự tham gia của 4 đội thi đại diện cho 4 khối học của nhà trường. Với 3 phần thi chính là chào hỏi, ứng xử và năng khiếu, các đội đã thể hiện khả năng hiểu biết kiến thức về luật giao thông đường bộ qua những câu hỏi của ban tổ chức và sự thông minh dí dỏm trong khả năng truyền tải những thông điệp về an toàn giao thông, nội dung của một số nghị định liên quan đến luật giao thông đường bộ qua những tiểu phẩm, tình huống thực tế. Em Dương Khánh Linh, lớp 9A3, một thành viên của đội thi khối 9, trường Trung học cơ sở Nguyễn Du, chia sẻ.
qua chương trình này thì em thấy các bạn diễn rất là tốt và diễn rất là sâu để có được một tiết mục tốt nhất cho khối của mình ạ. Qua chương trình này em thấy tuyên truyền là một hình thức rất là tốt để cho các bạn chấp hành đúng luật giao thông đường bộ.
Để tạo sự sôi nổi, thu hút đông đảo học sinh trong toàn trường cùng tham gia, ban tổ chức đã dành nhiều câu hỏi phụ và phần quà cho các em học sinh trả lời đúng. Em Hoàng Thảo Nguyên, lớp 7A4 nói:
là đây là lần đầu tiên em được tham gia một cuộc thi tìm hiểu về luật giao thông đường bộ do nhà trường tổ chức ạ. Và qua cuộc thi này thì em cảm thấy đây là một sân chơi rất bổ ích, lý thú và qua đây chúng em được tìm hiểu về rất nhiều về những bộ luật của nước ta về an toàn giao thông ạ.
Trường Trung học cơ sở Nguyễn Du hiện có hơn 700 học sinh. Những năm học gần đây, vào dịp năm học mới, nhà trường thường xuyên trang bị giáo dục cho học sinh trong toàn trường những kiến thức về luật giao thông đường bộ bằng nhiều hình thức. Năm học 2016-2017 này, việc tổ chức chuyên đề tìm hiểu an toàn giao thông đã tạo ra sân chơi lành mạnh, bổ ích, đồng thời cũng là cách tuyên truyền thiết thực đến đông đảo các em hào hứng tham gia. Qua hoạt động đầy bổ ích này, giúp các em hiểu dễ, dễ nhớ, có thêm kỹ năng áp dụng vào thực tiễn hàng ngày khi tham gia giao thông. Cô giáo Đinh Thị Nga, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Nguyễn Du thông tin:
qua cái việc tuyên truyền này thì cũng giúp cho các em học sinh nắm được các cái quy tắc về giao thông đường bộ, hiểu được cái luật an toàn giao thông khi tham gia giao thông. Vì vậy mà trong 3 năm học gần đây là các em cũng không vi phạm, các em đã hiểu được cái tầm quan trọng của cái việc đảm bảo an toàn giao thông đối với bản thân, với gia đình và với xã hội. Từ đó thì các em cũng có thái độ đúng đắn đối với bản thân khi tham gia giao thông và cũng có những cái cư xử trong các cái tình huống khi tham gia giao thông và có cái ý thức tôn trọng.
Trải qua 3 phần thi một cách hào hứng sôi nổi, mặc dù là đội thi nhỏ tuổi nhất, nhưng với sự xuất sắc qua từng phần thi, đội thi đại diện cho khối 6 của trường đã đạt giải nhất. Giải nhì thuộc về đội thi khối 9 và đội thi khối 8, khối 7 đạt giải 3. Chuyên mục Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.
Chuyên mục Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.
Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hoàng Văn Thụ đã triển khai thực hiện có hiệu quả mô hình nuôi lợn nhựa tiết kiệm tại các chi hội cơ sở. Sau 3 năm triển khai thực hiện, mô hình nuôi lợn nhựa tiết kiệm đã đem lại nhiều kết quả đáng ghi nhận. Tổng số tiền tiết kiệm của các chi hội cơ sở tính đến nay đạt hàng trăm triệu đồng và từ nguồn quỹ tiết kiệm này, nhiều hội viên phụ nữ trong toàn phường đã được hội giúp đỡ vay vốn không lãi suất để phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Đây chính là một trong những việc làm ý nghĩa thiết thực góp phần thực hiện có hiệu quả chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Cách đây vài năm, gia đình chị Bùi Thị Huệ, hội viên chi hội phụ nữ tổ 21 phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, thuộc diện khó khăn của phường. Năm 2014, chị được chi hội phụ nữ tổ 21 cho vay 10 triệu đồng từ nguồn vốn tiết kiệm nuôi lợn nhựa. Có vốn, chị mạnh dạn đầu tư cho việc kinh doanh các loại hoa, từ hoa giấy, hoa lụa cho đến hoa tươi, phục vụ hội nghị, hiếu hỉ. Nhờ chăm chỉ làm ăn, biết tiết kiệm trong chi tiêu, nên chỉ sau hơn một năm, chị trả được số tiền đã vay của chi hội phụ nữ, đồng thời có điều kiện mở rộng quy mô kinh doanh. Đến nay, gia đình chị đã thoát khỏi diện hộ nghèo và còn tạo việc làm cho 2 lao động, với mức thu nhập bình quân 3 triệu đồng một người một tháng.
Tôi cũng là một hội viên trong hội phụ nữ, được hội giúp đỡ cho vay vốn để phát triển sản xuất. Phong trào này thì nó cũng có hữu ích bởi vì nó giúp nhiều người có vốn để làm ăn, xóa đói giảm nghèo.
Được biết, Hội Phụ nữ phường Hoàng Văn Thụ đã có 100% chi hội thực hiện mô hình nuôi lợn nhựa tiết kiệm. Trong đó, chi hội phụ nữ số 17 là một trong những đơn vị điển hình tiên tiến thực hiện có hiệu quả mô hình. Hàng tháng, trung bình mỗi hội viên trong chi hội tiết kiệm được từ 5.000 đồng đến 200.000 đồng và tổng số tiền của chi hội tiết kiệm được trong tháng luôn đạt từ 2 triệu đồng trở lên. Việc giúp đỡ hỗ trợ cho chị em khó khăn được thực hiện khá linh hoạt, từ việc sửa chữa nhà cửa, hỗ trợ vốn kinh doanh. Trao đổi với bà Nguyễn Thị Ngân, chi hội trưởng chi hội phụ nữ số 17 phường Hoàng Văn Thụ được biết, tiết kiệm bằng cách nuôi lợn nhựa là việc làm phổ biến từ trước đến nay, nhưng phụ nữ chi hội 17 luôn tuyên truyền vận động hội viên phải phát huy tinh thần thực hành tiết kiệm theo gương Bác, tích cực nêu cao tinh thần đoàn kết, gắn bó để mỗi hội viên tự thấy mình cần phải thực hiện để tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cá nhân. Với quan điểm học Bác để sống có ích, các hội viên trong chi hội đã thống nhất thực hiện việc mổ lợn nhựa đúng vào ngày sinh nhật Bác 19 tháng 5. Việc làm này không chỉ tạo điều kiện cho chị em phụ nữ thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước do các cấp hội phát động, mà còn góp phần khẳng định mỗi phụ nữ Việt Nam hàng ngày, hàng giờ vẫn tích cực học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.
Trong những năm vừa qua thì là chi hội chúng tôi là đã thực hiện tuyên truyền vận động đến tất cả các cái hội viên để chị em thực hành tiết kiệm, tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, là thực hành tiết kiệm, có một chút cái nguồn vốn để tạo điều kiện giúp đỡ cho những chị em khó khăn trong chi hội. Chị em trong chi hội rất tích cực tham gia và tự giác.
Mặc dù mới triển khai thực hiện mô hình nuôi lợn nhựa tiết kiệm được gần 3 năm nay, nhưng mô hình này đã thực sự đem lại nhiều kết quả đáng ghi nhận. Từ năm 2013 đến nay, Hội Phụ Nữ Phường đã tạo điều kiện cho nhiều lượt hội viên phụ nữ nghèo vay vốn không lãi suất với số tiền hàng trăm triệu đồng. Từ số tiền đó, trên 30% số hội viên được vay vốn đã thoát nghèo nhờ sử dụng đồng vốn đúng cách, đúng mục đích. So với vài năm trước, số chị em phụ nữ làm chủ thuộc diện hộ nghèo trên địa bàn phường Hoàng Văn Thụ hiện nay giảm xuống đáng kể, chỉ còn khoảng 1%. Bà Dương Thị Nhu, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hoàng Văn Thụ cho biết, trong 3 năm thực hiện chương trình tiết kiệm theo gương Bác do Trung ương hội phát động, Hội Phụ nữ phường đã tích cực triển khai thực hiện thông qua nhiều hoạt động thiết thực, đó là xây dựng mô hình nuôi lợn nhựa tiết kiệm tại các chi hội, đồng thời duy trì nguồn quỹ tiết kiệm bắt buộc đối với hội viên. Nhờ đó, hội đã giúp đỡ được nhiều chị em phụ nữ nghèo trên địa bàn được vay vốn làm ăn.
3 năm qua, 100% các chi hội đều có quỹ nuôi lợn nhựa, đặc biệt là có một số đã phát triển trước, ví dụ như là có tổ 17, tổ 29, tổ 5, vân vân. Các chi hội thực hiện rất là tốt mà vượt cái sự tự tưởng của ban chấp hành. Phát huy những cái năm trước thì chúng tôi sẽ tiếp tục tuyên truyền là các chi hội cứ vẫn duy trì cho thật tốt để các chi hội thi đua nhau. Nên tôi thấy là cái quỹ này rất là tốt và phù hợp với chị em ở dưới cơ sở.
Có thể nói việc thực hiện hiệu quả mô hình nuôi lợn nhựa tiết kiệm của chị em phụ nữ trên địa bàn phường Hoàng Văn Thụ giúp chúng ta hiểu rằng việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh không phải là khó, chỉ là do cách hiểu, triển khai và cách làm theo của mỗi người, mỗi tổ chức đơn vị sao cho phù hợp với thực tế của địa phương. Hiện mô hình này đã và đang tiếp tục được nhân rộng trong mỗi hội viên phụ nữ, giúp nhiều hội viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên thoát nghèo bền vững. Trên đây, quý vị và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bảo vệ môi trường là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của từng địa phương, từng khối phố, của các trường học, các công sở, từng gia đình và của cộng đồng xã hội, là biểu hiện của nếp sống văn minh tiến bộ. Mỗi người dân cần tích cực nâng cao ý thức, chung tay bảo vệ môi trường sống, xây dựng thành phố văn minh hiện đại, xứng tầm đô thị loại 1. Cửa nhà không rác, thu gom rác đúng giờ, đúng nơi quy định, không đổ rác và phế thải ra đường phố, nơi công cộng. Mọi người dân hãy cùng tham gia giữ gìn và làm sạch nơi mình sống. Thực hiện đổ rác đúng thời gian, thu gom, bắt đầu từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Thực hiện tốt đề án phân loại rác thải tại nguồn. Hãy hành động vì đường phố không rác, vì đô thị văn minh. Chung tay và đồng hành cùng Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thái Nguyên xây dựng một thành phố xanh, sạch, đẹp. Hãy làm ngay lúc này nếu ngày hôm qua bạn chưa thực hiện điều đó. Công ty Thiết bị An ninh Thái Nguyên có địa chỉ tại số 27 đường Cách mạng tháng 8, thành phố Thái Nguyên, là đơn vị cung cấp giải pháp an ninh và thông tin liên lạc tổng thể hàng đầu tại Thái Nguyên. Tiên phong trong việc phân phối, lắp đặt và sửa chữa camera giám sát, thiết bị an ninh, bộ đàm, báo động, báo cháy, tổng đài điện thoại với giá cả cạnh tranh, đáp ứng lợi ích cao nhất cho người tiêu dùng. Hiện tại, công ty đang phân phối các sản phẩm từ phổ thông đến các sản phẩm cao cấp để phục vụ khách hàng, như camera Quickstack, camera HD Pro, camera KB Vision USA với độ phân giải Full HD sắc nét đến từng chi tiết. Tất cả các sản phẩm khi bán ra đều được bảo hành 24 tháng, kể cả sét đánh, chập cháy và có sản phẩm tương đương cho mượn khi trả bảo hành hoặc sửa chữa. Để được tư vấn hỗ trợ mua sản phẩm chính hãng và dịch vụ tốt nhất, quý khách gọi điện đến số điện thoại 0280 656 5555, 0932 333 000 hoặc truy cập website camerathainguyen.com. Công ty Thiết bị An ninh Thái Nguyên, công nghệ đỉnh cao, dịch vụ hoàn hảo. Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng.
Giác câu cá lẻ tôn lập 11 sóng, 13 sóng, la phông, tôn cá phòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao.
Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng.
Đúng giá,
đúng tiêu chuẩn,
đúng chất lượng.
Bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm.
Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3, Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02803-645-658.
02803-645-658. Bạn lo lắng về làn da sạm, nhiều tàn nhang do vấn đề tuổi tác. Bạn lo lắng về cơ thể mất cân đối sau sinh. Bạn không còn tự tin khi bước vào kỳ tiền mãn kinh hoặc mãn kinh. Sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry của chúng tôi sẽ xua tan hết mọi lo lắng của các bạn. Tự hào là nhà phân phối độc quyền duy nhất tại Thái Nguyên, cam kết về nguồn gốc và chất lượng sản phẩm. Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên đang và sẽ đồng hành cùng chị em phụ nữ trong tiến trình làm đẹp, lưu giữ tuổi xuân. Với sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry được chiết xuất từ các thành phần tự nhiên, bào chế ở hai dạng nước và viên nén, chắc chắn sẽ làm hài lòng chị em khi sử dụng. Hãy đến với công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên tại địa chỉ số 334 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, đối diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Điện thoại 02803 759 249 0978 132 200 để được tư vấn một cách tốt nhất.
Hà Lan Limousine xin kính chào quý khách. Hà Lan Limousine trân trọng thông báo tới quý khách về việc chuyển địa điểm đón khách. Để phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của quý khách, đối với lộ trình hai tuyến Thái Nguyên, Công viên Tuổi Trẻ, ga Hà Nội có sự thay đổi văn phòng như sau. Từ ngày 5 tháng 8 năm 2016, Hà Lan Limousine không đón trả khách tại điểm Công viên Tuổi Trẻ và ga Hà Nội. Quý khách sử dụng dịch vụ vui lòng di chuyển đến điểm đón trả mới tại địa chỉ số 87 Đại Cồ Việt, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội và số 211 phố Lò Đúc, phường Đống Mác, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ 02803 737373. Hà Lan Limousine xóa bỏ khoảng cách về không gian và thời gian.
Bạn đang lo lắng thực phẩm trên thị trường không rõ nguồn gốc, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Bạn lo lắng về bữa cơm gia đình làm sao để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Hãy đến với thực phẩm an toàn Thái Cương tại số 4 đường Cách mạng tháng 8, thành phố Thái Nguyên, cổng Sở Công Thương cũ. Thực phẩm an toàn Thái Cương mang đến cho khách hàng nhiều sản phẩm tiện lợi cho bữa cơm của gia đình bạn. Chúng tôi cung cấp cho khách hàng các sản phẩm thịt, cá, rau, củ, gạo ăn, thực phẩm chế biến sẵn như giò, chả, nem. Tất cả đều có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Thực phẩm mang thương hiệu Thái Cương đảm bảo thơm ngon, tròn vị, làm hài lòng tiêu chí ẩm thực người Việt. Thực phẩm an toàn Thái Cương là địa chỉ tin cậy cho các bà nội trợ hiện đại, thông thái, các nhà hàng, bếp ăn. Thái Cương, vì một bữa ăn an toàn của người Việt. Hãy đến với thực phẩm an toàn Thái Cương tại số 4 đường Cách mạng tháng 8, thành phố Thái Nguyên, cổng Sở Công Thương cũ. Mọi chi tiết xin liên hệ số điện thoại 02806-565-333, di động 0982-586-112.
Công ty cổ phần tập đoàn Tiến Bộ thông báo mở bán chung cư TBCO 3. Dự án tòa A4 chung cư TBCO 3 nằm ngay giữa trung tâm thành phố Thái Nguyên là một tổ hợp văn phòng kết hợp chung cư 17 tầng. Đây là dự án được thiết kế theo kiến trúc điển hình kiểu mới của Singapore, có quy mô lớn và hiện đại bậc nhất tại Thái Nguyên. Với 208 căn hộ, diện tích đa dạng, không gian sống lý tưởng, khi mua căn hộ, khách hàng được hưởng ưu đãi lên đến 100 triệu đồng. Hạn mức vay tối đa 70% giá trị căn hộ, thời gian vay lên tới 300 tháng. Nhân dịp mở bán tòa A4, khách hàng mua căn hộ sẽ nhận phiếu bốc thăm dự thưởng, chương trình an cư lạc nghiệp, trúng quà đẳng cấp, một giải đặc biệt, một chiếc iPhone 6S 64GB, một giải nhất, một chiếc laptop, hai giải nhì, hai chiếc điều hòa, ba giải ba, ba chỉ vàng 4 số 9. Quý khách quan tâm vui lòng liên hệ 02803 841 777 hoặc truy cập trang web tienbolen.com. Quý vị và các bạn thân mến, một thông tin quảng cáo đã khép lại chương trình thời sự tổng hợp hôm nay của đài chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại!